lời sấm loan báo đấng cứu thế, vị vua tương lai. Sách ngôn sứ Jeremiah, chương 23.
Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác. Sấm ngôn của Đức Chúa. Vì thế Đức Chúa Thiên Chúa Israel phán như sau để lên án các mục tử, những người chăn dắt dân ta: chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của ta phải tan tác, các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Này, ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Chính ta sẽ quy tụ đoàn chiên ta còn sót lại từ khắp mọi miền ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng. Chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều. Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng. Họ sẽ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Sấm ngôn của Đức Chúa. Này, sẽ tới những ngày, sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ làm nảy sinh cho nhà David một chồi non chính trực. Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở. Vua sẽ thi hành điều chính trực công minh. Thời bấy giờ Juda sẽ được cứu thoát, Israel được sống yên hẳn. Danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là Đức Chúa sự công chính của chúng ta.
Người Do Thái và người ngoại được hòa giải với nhau và với Thiên Chúa. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 2.
Trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay trong Đức Kitô Giêsu, nhờ máu Đức Kitô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần. Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta. Người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Người đã hủy bỏ luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hòa bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người. Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét. Người đã đến loan tin mừng bình an. Bình an cho anh em là những kẻ ở xa và bình an cho những kẻ ở gần. Thật vậy, nhờ Người, cả đôi bên chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha.
Marco chương 6, từ câu 30 đến câu 44.
Các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền, đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
Trong Cựu Ước, có những vị đang làm nghề chăn chiên bỗng nhiên được Chúa gọi để trở thành người lãnh đạo. David và Môsê là hai vị lãnh đạo lớn của dân Chúa có gốc làm nghề chăn chiên. Họ được gọi để chăn đoàn chiên mới là dân Chúa. Có có những mục tử chẳng quan tâm gì đến chiên. Chính vì thế, dân Do Thái vẫn mong một mục tử lý tưởng, một vị lãnh đạo biết lưu ý đến nhu cầu của tha nhân. Bài tin mừng hôm nay cho thấy đôi nét nổi bật trong cách lãnh đạo của Thầy Giê-xu. Các môn đệ đã ở với Thầy một thời gian, được Thầy dạy dỗ và chứng kiến những phép lạ Thầy làm. Họ đã được Thầy sai đi làm những gì Thầy làm. Sau một chuyến đi sứ vụ, giờ đây các tông đồ trở về, gặp lại Thầy và gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng. Ai cũng có chuyện để kể, có những thành công để khoe. Nhiều người kinh ngạc khi lần đầu tiên đuổi được quỷ, có người phấn khích vì chữa được những bệnh nan y, cũng có người xúc động vì làm cho một người hối cải. Bầu khí cuộc gặp gỡ giữa thầy và trò thật ấm áp và chân thành. Chắc các tông đồ tin thầy hơn vì thầy đã tin cậy và sai họ đi. Thành công của họ thật ra là do quyền năng thầy ban tặng. Thầy Giê-xu không giữ các môn đệ ở mãi bên mình. Thầy sai họ đến với thế giới khổ đau đang cần nâng đỡ. Nhưng sau khi sai họ đi, thầy vẫn muốn quy tụ họ lại vì thầy là sức sống cho người được sai đi. Khi nghe các môn đệ thay nhau chia sẻ kinh nghiệm, Thầy Giê-xu hiểu rằng họ rất mệt vì quá tải. Họ đã tín thác vào Thiên Chúa khi chẳng có gì để mang, đã tin vào lòng hiếu khách của con người khi chẳng lo gì về chỗ ăn, chỗ ở. Trước nhu cầu bao la của dân chúng, họ đã làm việc liên tục đến nỗi giờ ăn cũng không có. Bây giờ, họ cần nghỉ một thời gian ở một nơi vắng lặng. Nơi vắng lặng là nơi không có dân chúng vây quanh, là nơi chỉ có thầy với các môn đệ. Thầy Giê-xu vẫn mê không gian tĩnh mịch, dù thầy chẳng sợ tiếp xúc với đám đông. Nhiều lần thầy đã ở riêng với họ. Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Lời Thầy Giê-xu nói với các môn đệ cách đây 2000 năm vẫn còn nói với từng người chúng ta hôm nay. Thầy mời chúng ta đi nghỉ với Thầy ở nơi thanh vắng, nơi có cỏ xanh và cũng có thôn xóm làng mạc. Phục vụ cho dân Chúa là điều tốt, nhưng Thầy không muốn các môn đệ kiệt sức vì công việc. Nghỉ ngơi bên Thầy là điều cần cho người được sai đi, để họ giữ được cái tươi tắn, mới mẻ và táo bạo. Nghỉ ngơi bên Thầy cũng là đang làm việc, đang nạp năng lượng cho chuyến đi sắp tới của mình. Tuy vậy, tìm được giờ và nơi để nghỉ ngơi là không dễ. Đối với Thầy Giê-xu và các môn đệ xưa cũng vậy. Khi Thầy trò lên bờ thì nơi thanh vắng đã trở thành chỗ đông người. Dân chúng đã chờ sẵn như đàn chiên không người chăn. họ háo hức đi tìm người mục tử lãnh đạo, người biết chạnh lòng thương, quan tâm và bảo vệ họ. Chúng ta phải cố tìm ra chỗ hoang vắng riêng biệt, phải vất vả chèo thuyền qua bờ bên kia và nhớ tiếp chuyện với thầy đang ở ngay trong thuyền. Giữa những ồn ào của đám đông, giữa những sôi nổi của thành công và ê chề thất bại, xin dành một cõi rất riêng cho Giê-xu. Giữa những đam mê quay cuồng, giữa những khát khao thèm muốn và những trói buộc của sợ hãi lo âu, xin giữ một cõi rất riêng cho Giê-xu. Giữa lúc bị cuộc đời từ khước, giữa lúc bơ vơ đi trong đêm mênh mông, chẳng có ai để cậy dựa, xin trở về với cõi riêng bên Giê-xu, để một mình ở đó trầm lắng và bình an.